Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, sáng nay tôi dâng lễ cho các em thiếu nhi. Và tôi hỏi các em thiếu nhi rằng, trong chúng con, các con thiếu nhi đó, có ai mà chưa từng bao giờ lo lắng điều gì không? Và thưa quý bà và anh chị em và thưa các bà, không một cánh tay nào giơ lên hết. Anh sứ đoàn trưởng, anh ấy chắc là vì anh ấy lo cho thiếu nhi, hơi ngại vì cha hỏi mà không có ai giơ tay, cho nên anh giơ tay lên. Và tôi hỏi, câu hỏi của tôi là, có ai mà không bao giờ lo lắng không mà giơ tay lên như vậy? Người lớn, sứ đoàn trưởng giơ tay lên như vậy mà bảo là mình không lo lắng, thì tôi nói như vậy không phải là con người. Anh có vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, nghĩ rằng tôi xúc phạm. Nhưng tôi bảo không, có lẽ anh là thiên thần lâng lâng, thiêng liêng, sáng láng ở trên cõi nào đó, cho nên không biết lo. Còn những đứa trẻ dù nó là thiếu nhi nhỏ xíu như vậy này mà nó đâu có dám giơ tay, bởi vì đứa nào cũng có nỗi lo hết, bé xíu mà đã lo rồi. Và tôi hỏi vậy chứ chúng con buổi sáng trước khi đi học, chúng con lo những chuyện gì, lo chuẩn bị cái gì? Nó bảo chứ thưa cha, mang sách, mang tập, mang cặp, mang đồ ăn, mang nước uống, rồi mang đủ thứ hết. Bảo thế có mang dao búa để đi không? Bảo không, thì ra không có. Nhưng mà có nhiều thứ lắm, và một cái ba lô bự, có nhiều đứa vác không nổi, làm một cái kéo như là người ta kéo vali ra phi trường vậy. Cả nguyên cả một cái mớ lo lắng lớn như vậy, dù là trẻ con mới học cấp 1 thôi. Còn chúng ta người lớn thì khỏi nói rồi. Thế chúng ta đọc bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại bảo đừng có lo gì cả. Và chúng ta đọc, chúng ta nghe cũng vẻ khoái chí. Chúa nói ở đừng có lo, nhìn bông huệ ngoài đồng kìa, nhìn con chim trời kìa, không phải lo gì hết. Lo cũng không cao lên được như tôi đây này. Lo bao nhiêu không cao được tới một gang tay nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu lại kết thúc một câu, chúng ta nghe. Đừng có lo, ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có nỗi khổ của ngày đó. Nghe tới đó, thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta lại không lo sợ? Nói bảo mình đừng lo một hồi và kết thúc bằng câu là ngày nào có nỗi khổ của ngày đó, có nghĩa là ngày mai sẽ có nỗi khổ mà tôi chưa biết nó là cái gì. Làm sao tôi không lo được? Ngày mai tôi sẽ phải khổ đây, mà tôi chưa biết tên nỗi khổ là cái gì, từ đâu đến, do ai gây ra. Làm sao tôi không lo được? Coi như cả bài tin mừng của Chúa uổng phí à? Thưa quý bà và anh chị em, không phải Chúa nói chúng ta không lo lắng gì, mà cái cách lo lắng của chúng ta cho cuộc đời này, nó phải có thứ tự, nó phải có trật tự, nó phải có ưu tiên. Và Chúa nói, tiên vàng tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các sự khác Người sẽ thêm cho sau. Không thể làm tôi hai chủ được. Người ta không thể quá lo lắng về chuyện đời này mà người ta lại cũng quá lo lắng về chuyện của Thiên Chúa được. Không có chuyện đó. Ngày Valentine Day 14 tháng 2 vừa rồi, có nhiều bạn trẻ lên mạng than thở như thế này nè. Than thở là trời ơi khổ quá, sao tôi yêu mà tôi khổ quá. Và làm sao mà yêu mà khổ? Tại vì bắt cá hai tay, một mình mà bồ tới hai cô. Bây giờ ngày Valentine đây, nó bảo là chở nó đi chơi, hai đứa nó hẹn cùng một giờ, bây giờ bó tay làm sao mà lo được. Chúa nói không có làm tôi hai chủ được, không có yêu một lượt hai ông chủ được. Yêu cái ông chủ thế gian này và tiền của vật chất, mà là yêu Chúa nữa là không có được, không lo nổi. Mà nếu mà mình yêu Chúa đó, thì mình sẽ thấy những cái chuyện của thế gian này mình lo nó một cách khác, nó nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Có thôi, không sao cả. Và thưa quý ông bà và anh chị em, người Việt Nam chúng ta đó, có nhiều cái lo lắng. Tôi mở tự điển ra, tôi xem người ta định nghĩa là lo là cái gì. và người ta định nghĩa lo nó có bốn nghĩa, mà có những nghĩa tiêu cực, có những nghĩa tích cực, nhưng mà nói chung là mình lưu tâm để ý quá đáng đến một cái điều gì đó. Và rồi tôi xem tiếp tục ở từ điển thì có rất nhiều những từ ghép với chữ lo, mà cái nào tôi thấy là đúng là đáng lo hết. Lo âu, lo sợ, rồi lo buồn, rồi lo nghĩ, rồi lo ngại, rồi lo liệu, rồi lo lót, rồi tùm lum hết. Và có những cái lo mắc cười lắm, lo ngay ngáy, hay là cuối cùng là lo bò trắng răng. Chúa nói chúng ta nhìn ngắm bông huệ và con chim trời. Thưa quý bà và anh chị em, cái rất đơn sơ như vậy, chung quanh cuộc sống chúng ta, nhìn đó để mà học cái bài học về sự quan phòng của Chúa. Nhìn đó để mà học cái bài học như là đứa trẻ nó nhìn vào cha vào mẹ nó vậy. Nó biết là có ba, có má, có cha, có mẹ nó là nó an tâm rồi, là nó sẽ được lo cho ăn học, nó sẽ được ngày ngày chuẩn bị cho đi học thế nào, giặt đồ rồi lo thức ăn rồi lo tập vở, nó biết. Và Chúa nói nhìn vào con chim trời và bông huệ. Vua Salomon tột bực vinh quang, vua chúa là toàn mặc lụa là gấm bóc cẩm bào long bào này kia, nhưng mà không đẹp bằng một cánh hoa dại hay là hoa tự nhiên. Chắc chắn cái khung cảnh mà Chúa Giêsu đang ngồi giảng, đây là bài giảng trên núi mà, người ngồi trên một cái đồi và người nhìn thấy chung quanh đó, hoa dại nó đang nở rất nhiều. Nó có thể là màu đỏ, màu hồng, màu vàng, vân vân. Và Chúa nói đó, nhìn xem, nó đẹp hơn áo vua Salomon. Nó không canh cửi, không thêu dệt gì hết. Và có lẽ đang có những con chim trời nó nhảy nhót ở trên những cánh đồng đầy hoa dại đó, thật là tự do, thanh thản, nhẹ nhàng. Và Chúa nói nhìn đi để mà học một cái bài học. Rồi chúng ta nhiều khi chúng ta lo quá, quắt cả người lại, chúng ta lo héo hắt cả người lại, chúng ta lo mà nhiều khi chúng ta mất cả anh em bạn bè họ hàng, chúng ta lo rồi chúng ta thành cô độc và chúng ta chết trong những cái nỗi lo lắng đó. Ở cái cửa phòng của tôi ở trong nhà dòng đó, bên trên này có một cái máng điện và có một tổ chim sẻ. Nó làm từ lâu lắm rồi mà chúng tôi đi tu cho nên chúng tôi không có sát sanh, chúng tôi cứ để kệ cho nó làm tổ từ ngày này qua tháng khác. Và trên đó mỗi ngày lại có những cọng rơm, cọng cỏ khô đó, nó rớt từ ở trên đó xuống cái cửa phòng của tôi. Và hàng ngày tôi quét đi, ngày mai nó lại đầy ở dưới đó. Tôi lại quét, ngày mai nó lại đầy ở dưới đó. Và thưa quý ông bà và anh chị em, thành phố chúng ta bây giờ bê tông hóa nhiều lắm rồi, không còn có mấy chỗ mà có một bãi cỏ để mà con chim nó tìm được cọng cỏ hay là cọng rơm mà nó đưa về nó làm tổ. Nhưng mà ngày nào cũng có những cọng cỏ và cọng rơm rớt xuống cửa phòng của tôi và tôi phải quét đi. Giữa một cái thành phố đầy bê tông như vậy, con chim sẻ vẫn tìm được rất nhiều cỏ và rơm để nó làm tổ. Đấy là bài học rất lớn cho chúng ta. Nếu một con chim sẻ ở dưới nhà quê, ở dưới miền Tây hay gì đó thì cũng dễ. Con chim sẻ ở đây, ở thành phố Sài Gòn này, chúng ta nghe Chúa nói ở trong bài đọc thứ nhất, Sion đã từng nói, hay là người ta từng nói, Chúa bỏ tôi rồi. Và Chúa nói rằng có người phụ nữ nào có thể quên được con của mình, đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra không? Mà giả như chuyện đó có, chuyện đó là chuyện hầu như không có và rất hy hữu mà có. Mà giả như có thì ta cũng không quên ngươi đâu, không quên ngươi đâu. Đây là một lời khẳng định rất mạnh mẽ. Và người Israel, người ta cảm thấy rằng dường như là Chúa bỏ mình ở trong cảnh lưu đày. Chúa bỏ mình khi mà Chúa để cho đất nước bị tàn phá, đất nước bị xóa sổ. Chúa bỏ mình khi mà đền thờ bị tàn phá, không còn cái gì hết, phải đi làm tôi, làm nô lệ cho người ta. và họ than thở như vậy: Chúa bỏ tôi rồi. Và Chúa nói không, Chúa khẳng định như vậy: dù người mẹ có quên đứa con mình sinh ra đi nữa thì ta không bao giờ quên người. Như vậy là mạnh hơn cả tình mẫu tử, tình phụ tử nữa. Và Chúa đã hứa như vậy là Chúa làm. Lời Chúa hứa là lời cứu độ. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đã cho Israel thoát cảnh lưu đày, được hồi hương, trở về quê cha đất tổ, xây lại thành, xây lại đền thờ. Và họ ngỡ ngàng: ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng lạ lùng lắm. Và đó là những điều mà lịch sử thánh đã chứng minh, và những điều mà chúng ta được Chúa nhắn nhủ để chúng ta biết cách mà lo cái gì và không lo cái gì, để chúng ta biết cách mà vẫn là lắng lo, bươn chải, lo toan cho cuộc sống hàng ngày, nhưng mà chúng ta vẫn hết sức là nhẹ nhàng, thanh thản, tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa như người cha hiền. Bây giờ để xác tín lại, hay là để dâng lên Chúa niềm xác tín của chúng ta, hay là để chúng ta được khích lệ bởi lời của Chúa, xin mời cộng đoàn của chúng ta cùng với bạn Duy Phương, là sinh viên của nhạc viện và cũng là ca viên của ca đoàn giới trẻ, và cùng với ca đoàn nữa, chúng ta cất lên lời hát bài thánh ca Lo Gì.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Thì này bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gần chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng rền chẳng mây đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sướng cùng hoa, thấy lũ chim nò hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm chỗ phương chúng cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước xa. Này bạn cao quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băng quăng làm chi? Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Tiền làm bạn ơi cũng vẫn vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Tờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mà chỉ ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm quê hương chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha.
Các bạn cùng hát chung với.
Việc nhỏ đừng kinh, hãy luôn trung thành, để được quy cho chức cao sang nhiều. Cùng sự vì cha thánh lễ là đây, giám đất Chúa ban cho con người đều vun tưới. Vượt mọi của ta hóa lên kinh cầu, là làng thương tâm trước tôn ngàn ngày. Việc làm của ta không hát ngợi ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác tha. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mà chỉ ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm phương trời sinh cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mà chỉ ăn uống chi, lo gì
Xin cảm ơn bạn Duy Phương và các đoàn giới trẻ. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng, chúng ta hát kinh Tin Kính.